From the conference center.
Trung tâm đại hội tại khuôn viên đền thờ ở Salt Lake City. Đây là buổi họp phụ nữ trung ương tháng 9 năm 2014 của Giáo hội các Thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Với những người nói chuyện được chọn ra từ đệ nhất chủ tịch đoàn và các tổ chức phụ nữ trung ương của giáo hội. Phần âm nhạc cho buổi họp này sẽ do một ca đoàn phối hợp của Hội Thiếu Nhi, Hội Thiếu Nữ, Hội Phụ Nữ từ các giáo khu ở khu vực Magna, Taylorsville và Salt Lake Hunter. Các phụ nữ, thiếu nữ và các em gái trên 8 tuổi đang cùng nhau quy tụ trên khắp thế giới để tiếp nhận lời khuyên dạy và chỉ dẫn từ các vị lãnh đạo giáo hội. Chị Rosemary Exum, Chủ tịch Trung ương Hội Thiếu Nhi, sẽ điều khiển buổi họp này.
Sisters, we welcome you.
Các chị em thân mến, chúng tôi chào mừng các chị em đến tham dự buổi họp phụ nữ trung ương của Giáo hội các Thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Khi chúng tôi đứng tại bục giảng này, lòng chúng tôi đang ở cùng với các chị em. Dù các chị em đang ở bất cứ nơi đâu, chúng tôi hình dung ra các em gái, các em thiếu nữ và các chị phụ nữ đang quy tụ ở khắp nơi trên thế giới và hy vọng các chị em đều cảm nhận được tình yêu thương của chúng tôi dành cho mỗi chị em. Chủ tịch Thomas S. Monson là người chủ tọa tại buổi họp này đã yêu cầu tôi điều khiển. Tôi tên là Rosemary Wisdom, Chủ tịch Trung ương Hội Thiếu Nhi. Chúng ta biết ơn có được Chủ tịch Monson và hai cố vấn của ông là Chủ tịch Henry B. Eyring và Chủ tịch Uchtdorf hiện diện với chúng ta buổi tối hôm nay. Chúng tôi cũng ghi nhận sự hiện diện của anh cả Jeffrey A. Holland và Christopherson thuộc nhóm thúc số 12 vị sứ đồ. Anh cả Christopher Golden thuộc nhóm thúc số thầy 70 và giám trợ Gary Stephenson, giám trợ chủ tọa của giáo hội. Chúng ta yêu thương và tán trợ các vị thẩm quyền này và biết ơn sự hỗ trợ chúng ta nhận được từ họ. Các chủ tịch đoàn Trung ương Hội Phụ Nữ, Hội Thiếu Nữ và Hội Thiếu Nhi cũng đang ngồi trên bục chủ tọa. Chúng tôi ghi nhận sự hiện diện của các thành viên trong các ủy ban Trung ương Hội Phụ Nữ, Hội Thiếu Nhi và xin gửi lời chào mừng nồng nhiệt đến các thành viên của Ủy ban Trung ương Hội Thiếu Nữ đang có mặt với chúng ta lần đầu tiên từ các quốc gia trên khắp thế giới. Chúng tôi ban phước vô cùng để có được cơ hội phục vụ với nhau trong công việc vĩ đại này. Âm nhạc cho buổi tối hôm nay sẽ do một ca đoàn gồm có các em gái trong Hội Thiếu Nhi, Hội Thiếu Nữ và các chị em Hội Phụ Nữ từ các giáo khu trong các khu vực Magna, Salt Lake Hunter và Taylorsville đảm trách. Dưới sự hướng dẫn của Erin Pike Thor với Linda Margaret đánh đại phong cầm. Ca đoàn sẽ mở đầu buổi họp này với bài hát On This Day of Joy and Gladness. Sau đó, Dora Macabella, một thành viên trong Ủy ban Trung ương Hội Thiếu Nữ từ Nam Phi, sẽ dâng lên lời cầu nguyện mở đầu.
Thank you.
Our Father,
Thưa Thiên Trượng của chúng con trên trời, chúng con thật cảm tạ để đến trước Cha trong lúc này và cảm tạ cho cơ hội để đến và học hỏi thêm về Cha. Chúng con cảm tạ cho tòa nhà đẹp đẽ này và cảm tạ cho tình chị em và các chị em đang tham dự buổi họp này ở đây và khắp nơi. Chúng con yêu thương họ và cảm tạ cho sự hy sinh chuộc tội của Chúa Giêsu Kitô. Cảm tạ cho những chị em trong hội phụ nữ của chúng con và cầu xin Cha ban phước cho các vị lãnh đạo của chúng con. Chúng con cảm tạ cho vị tiên tri của chúng con và những người lãnh đạo của chúng con. Xin Cha ban phước cho vị tiên tri Chủ tịch Monson của chúng con và cầu xin phước lành của Cha được trào lên trên chúng con để chúng con có thể có những lỗ tai lắng nghe và nhận lãnh những lời được giảng dạy. Và chúng con thương yêu Cha trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
We will now...
Giờ đây chúng ta sẽ xem một đoạn phim về một nhóm trẻ em hội thiếu nhi từ Seoul, Hàn Quốc hát bài I Love to See the Temple dưới sự điều khiển của chị cô. Tiếp theo sau các em sẽ là chị Linda K. Burton, Chủ tịch Trung ương Hội Phụ Nữ. Sau bài nói chuyện của chị Burton, ca đoàn sẽ cho chúng ta thưởng thức một liên khúc I Know That My Savior Loves Me và tôi biết rằng đấng cứu chuộc của tôi hằng sống. Sau đó, chị Jean A. Stephens, đệ nhất cố vấn trong Chủ tịch Đoàn Trung ương Hội Thiếu Nhi, sẽ ngỏ lời cùng chúng ta.
Kamsamnida, chahesnida, sarangheo.
Cảm ơn các em rất nhiều. Khi con gái Úc của chúng tôi đi học về nhà sau ngày học đầu tiên, tôi hỏi nó, con đi học thế nào? Nó đáp, tốt mẹ ạ. Tuy nhiên, sáng hôm sau khi tôi đánh thức nó dậy để đi học, thì nó khoanh tay và nói rất chắc chắn rằng, con đã đi học rồi mà. Rõ ràng tôi đã không chuẩn bị cho nó hoặc giải thích rằng việc đi học không phải chỉ xảy ra một lần, mà nó sẽ phải đi học 5 ngày một tuần và nhiều năm. Khi chúng ta xem xét nguyên tắc về việc chuẩn bị sẵn sàng, xin hãy tưởng tượng với tôi một quan cảnh sau đây. Các chị em đang ngồi trong phòng thượng thiên giới của đền thờ và thấy một số cô dâu và chú rể được nghiêm trang dẫn ra dẫn vào khi họ chờ đợi để làm lễ hôn phối thời tại thế lẫn xuất vĩnh cửu. Một cô dâu bước vào phòng thượng thiên giới tay trong tay với người yêu của mình. Cô ấy mặc một áo đầm dài giản dị nhưng đẹp đẽ với nụ cười điềm tĩnh, thanh thản ấm áp trên môi. Cô ấy cũng chỉnh tề, tươm tất nhưng không sao lãng. Cô ngồi nhìn xung quanh và bỗng như cảm động. Dường như nước mắt của cô ấy rơi xuống vì cảm thấy kính sợ và tôn kính đối với nơi cô ấy đang hiện diện và giáo lễ thiêng liêng đang chờ cô ấy và người yêu của mình. Thái độ cô ấy dường như nói, tôi rất biết ơn được ở trong nhà của Chúa ngày hôm nay, sẵn sàng để bắt đầu một cuộc hành trình vĩnh cửu với một người bạn đời vĩnh cửu. Cô ấy dường như đã sẵn sàng cho nhiều điều hơn là một lễ cưới. Đứa cháu gái tuổi niên thiếu đáng yêu của chúng tôi đã gần đây đặt trên gối tôi một lá thư ngắn đã nói một câu, một điều mà làm cháu thấy bước vào đền thờ là tinh thần bình an, yêu thương ngự trong đó. Mọi người có thể đến đền thờ để nhận được nguồn soi dẫn. Nó nói đúng, chúng ta có thể nhận được nguồn soi dẫn và mặc khải trong đền thờ và cũng như khả năng để đối phó với những nghịch cảnh của cuộc sống. Những điều mà nó đang học về đền thờ khi nó thường xuyên tham dự khi mang tên của chính gia đình mình, nó đã làm lễ báp têm và làm lễ xác nhận trong đền thờ sẽ chuẩn bị nó để tiếp nhận thêm những giáo lễ, những giao ước và khoác khúc bằng cho cả nó và cho những người bên kia bức màn. Anh cả Russell M. Nelson đã dạy, khi đền thờ được sẵn sàng cho các tín hữu thì các tín hữu cần phải chuẩn bị cho đền thờ. Khi đang đọc lại về lãnh binh Moroni trong sách Mặc Môn, tôi nhớ rằng một trong những thành tích lớn nhất của Moroni là sự chuẩn bị chu đáo của ông cho dân Nephi chống lại quân La Men đáng sợ. Ông đã chuẩn bị cho dân của ông kỹ đến nỗi chúng ta đọc. Nhưng này, dân Nephi đã làm cho dân La Men vô cùng ngạc nhiên vì họ đã chuẩn bị sẵn để đợi chúng bằng một cách thức mà chưa từng có. Cụm từ chuẩn bị sẵn bằng một cách thức mà chưa từng có đã thật sự làm tôi chú ý. Làm thế nào chúng ta có thể chuẩn bị kỹ hơn cho các phước lành đền thờ thiêng liêng? Chúa đã dạy, và lại nữa ta ban cho các ngươi một mẫu mực cho mọi sự việc. Chúng ta hãy xem xét một mẫu mực thánh thư mà chúng ta sẽ giúp đỡ chuẩn bị kỹ. Sự chuẩn bị của Moroni để đợi kẻ thù cần phải kiên định và trung tính trước sau như một, và mẫu mực này sẽ đòi hỏi giống như vậy. Tôi chưa bao giờ chán nản câu chuyện ngụ ngôn tuyệt vời, đấng cứu rỗi dạy về 5 người nữ đồng trinh khôn ngoan và 5 người dạy. Mặc dù câu chuyện này nói về chuyện chuẩn bị cho sự tái lâm của đấng cứu rỗi, chúng ta cũng có thể so sánh điều này với việc chuẩn bị cho phước lành đền thờ, mà nó là một bữa tiệc thuộc linh cho những ai chuẩn bị chu đáo. Trong Matthew 25 chúng ta đọc, khi ấy nước thiên đàng sẽ giống như 10 người nữ đồng trinh kia cầm đèn đi rước chàng rể. Trong các nàng đó có 5 người dại và 5 người khôn. Song người khôn khi đi cầm đèn đi thì đem theo dầu trong bình. Vì chàng rể đến trễ nên các nàng thảy đều buồn ngủ và ngủ gục. Đến khuya có tiếng kêu rằng, kìa chàng rể đến, hãy đi ra rước người. Các nữ đồng trinh bèn thức dậy cả, sửa soạn đèn mình. Các người dại nói với các người khôn rằng, xin bớt dầu của các chị cho chúng tôi vì đèn chúng tôi gần tắt. Nhưng các người khôn trả lời rằng, không, e chẳng đủ cho chúng tôi và các chị. Thà các chị hãy đi đến người bán mà mua. Xong trong khi họ đi mua thì chàng rể đến. Kẻ nào trực sẵn thì đi vào với người cùng vào tiệc cưới và cửa đóng lại. Chập lâu những người nữ đồng trinh khác cũng đến và xin, hỡi Chúa xin mở cửa cho chúng coi. Nhưng người đáp rằng, quả thật, ta nói cho các ngươi, ta không biết các ngươi đâu. Tôi không nghĩ rằng có một người nào, đặc biệt là những người có tấm lòng nhân hậu, lại không cảm thấy buồn cho người thiếu nữ dại đó. Và một số trong chúng ta muốn nói với các thiếu nữ, tại sao các em không chia sẻ để mọi người đều được vui chứ? Hãy nghĩ về điều đó. Đây là một câu chuyện mà đấng cứu rỗi dạy, và Ngài đã là người gọi 5 người trong họ là khôn và 5 người dại. Khi chúng ta sử dụng câu chuyện ngụ ngôn này làm mẫu mực cho chúng ta chuẩn bị cho đền thờ, hãy cân nhắc những lời giảng dạy của vị tiên tri ngày nay. Dầu của sự chuẩn bị thuộc linh không thể chia sẻ được. Chủ tịch Kimball đã làm rõ lý do tại sao năm người thiếu nữ khôn không thể chia sẻ dầu trong đèn của họ với người dạy. Khi ông nói, việc tham dự các buổi họp tiệc thánh cho thêm dầu vào đèn của chúng ta từng giọt một qua nhiều năm. Nhịn ăn, cầu nguyện gia đình, tham viếng tại gia, kiềm chế những ham muốn thể chất, giảng dạy phúc âm, học hỏi thánh thư, mỗi hành động dâng hiến và vâng lời đều thêm một giọt dầu vào trong kho của chúng ta. Những hành động tử tế, đóng tiền thập phân và các của lễ, ý nghĩa và hành động trong sạch, những điều đó cũng đóng góp quan trọng vào dầu mà chúng ta có thể đổ thêm vào giữa đêm khuya khi đèn của chúng ta bị cạn dầu. Khi các chị em có thấy được mẫu mực của sự chuẩn bị từng giọt một, có thể giúp ta khi chúng ta nghĩ cách để có thể siêng năng hơn trong việc chuẩn bị tiếp nhận các giáo lễ của cho bản thân và cho những người khác không? Chúng ta có thể làm những điều nhỏ nhặt và giản dị nào nữa để thêm dầu thuộc linh quý báu vào đèn của sự chuẩn bị của chúng ta? Anh cả Richard Chigot đã dạy rằng sự xứng đáng cá nhân là một đòi hỏi chính yếu để hưởng được các phước lành của đền thờ. Tính cách xứng đáng để được rèn luyện tốt nhất là từ cuộc sống kiên định, những sự lựa chọn đúng đắn trung tâm vào sự giảng dạy của Đấng Thầy. Tôi thích từ kiên định. Kiên định có nghĩa là vững chắc, kiên trì và đáng tin cậy. Thật là một cách miêu tả tuyệt vời về nguyên tắc của sự xứng đáng. Chúng ta được nhắc nhở trong Bible Dictionary chỉ có căn nhà mới có thể so sánh với đền thờ về sự thiêng liêng. Căn nhà hoặc căn hộ của chúng ta có phù hợp với phần mô tả đó không? Gần đây một thiếu nữ mà đến nhà của chúng tôi vì biết anh trai của em ấy mới đi truyền giáo trở về. Tôi hỏi việc có được anh ấy trở về nhà như thế nào. Em ấy nói việc đó thật là tuyệt vời, nhưng thỉnh thoảng anh ấy yêu cầu dặn nhỏ nhạc lại, và đâu có phải là nhạc không lành mạnh. Có thể chúng ta thỉnh thoảng tự đánh giá mình để chắc chắn rằng ngôi nhà có thể cảm nhận được thánh linh. Khi chúng ta chuẩn bị nhà chúng ta là nơi đón nhận thánh linh, thì chúng ta chuẩn bị để cảm thấy như ở nhà hơn khi bước vào nhà của Chúa. Khi chúng ta chuẩn bị mình để xứng đáng vào đền thờ và trung tín với giao ước đền thờ, thì Chúa sẽ ban cho chúng ta phước lành gấp bội. Người bạn tốt của tôi là Bonnie Oscarson gần mới đây đã thay đổi hoàn toàn lời câu một câu thánh thư khi nói, vì kẻ nào được đòi hỏi nhiều thì được ban cho nhiều. Tôi hoàn toàn đồng ý với chị. Vì chúng ta đến đền thờ để tiếp nhận các phước lành vĩnh cửu, nên chúng ta chẳng ngạc nhiên khi được đòi hỏi một tiêu chuẩn cao hơn để xứng đáng với các phước lành đó. Anh cả Nelson đã dạy, vì đền thờ là ngôi nhà của Chúa, nên các tiêu chuẩn vào đền thờ đều do Ngài quy định. Một người bước vào đền thờ đều là khách của Ngài. Việc nắm giữ một giấy giới thiệu đi đền thờ là một đặc ân vô giá, là một dấu hiệu thật sự về sự vâng lời Thượng Đế và các vị tiên tri của Ngài. Các vận động viên tầm cỡ thế giới và sinh viên, tiến sĩ của trường đại học bỏ nhiều giờ, nhiều ngày, nhiều tuần, nhiều tháng và thậm chí nhiều năm để chuẩn bị. Các giọt chuẩn bị hàng ngày là sự đòi hỏi để họ có thể tiến lên. Tương tự như vậy, những người nào muốn hội đủ điều kiện cho tôn cao trong thượng thiên giới đều được kỳ vọng sẽ sống theo tiêu chuẩn vâng lời cao hơn bằng cách thực hành đức hạnh của sự vâng lời ngày qua ngày và từng giọt một. Khi chúng ta kiên định và siêng năng thêm dầu từng giọt một vào đèn của thuộc linh của mình, làm những điều nhỏ nhặt và tầm thường, thì đèn của chúng ta sẽ chuẩn bị và cháy sáng với sự chuẩn bị chưa từng có. Chồng tôi là một chủ tịch giáo khu, mới đây đã nói rằng hầu như anh luôn có thể thấy được khi một người đã chuẩn bị và xứng đáng để vào đền thờ, bởi vì họ làm cho căn phòng sáng lên khi họ đến xin giấy giới thiệu vào đền thờ. Trong lời cầu nguyện cung hiến đền thờ Kirkland, tiên tri Joseph Smith đã cầu xin Chúa cho tất cả những ai bước vào ngưỡng cửa ngôi nhà của Chúa đều có thể cảm thấy được quyền năng của Ngài và rằng họ có thể tấn tới trong Ngài và nhận được sự trọn vẹn của Đức Thánh Linh và được chuẩn bị để thu nhận mọi điều cần thiết. Tôi cầu nguyện rằng đối với chúng ta, việc đi đến đền thờ sẽ nhiều hơn là chỉ một lần. Cầu xin cho chúng ta có thể chuẩn bị để xứng đáng nhận được các giáo lễ cứu rỗi từng giọt một và hết lòng tuân giữ các giao ước liên quan. Khi chúng ta làm như vậy, thì tôi biết rằng chúng ta sẽ xứng đáng để nhận được các phước lành đã được hứa về Đức Thánh Linh trọn vẹn và quyền năng của Chúa trong nhà và trong cuộc sống cá nhân của chúng ta, trong trung danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Dear sisters, I greet you with so much love.
Các chị em thân mến, tôi chào đón các chị em với tình yêu thương bao la. Ngay bây giờ, bất cứ các chị em đang ở đâu trên thế giới, tôi cũng hy vọng các chị em cảm nhận được tình thương yêu của Chúa dành riêng cho các chị em và Thánh Linh làm chứng cùng tâm hồn của các chị em về sứ điệp ca đoàn tuyệt vời đầy ác lên. Tôi cũng xin chúng ngôn cùng với họ rằng tôi biết rằng đấng cứu chuộc của chúng tôi hằng sống. Buổi tối hôm nay, chúng ta quy tụ lại với tư cách là các phụ nữ đã lập giao ước với Thượng Đế. Chúng ta không thể phân chia chúng ta vì quan trọng hơn hết. Chúng ta thuộc về Ngài. Chúng ta đã lập một giao ước để luôn tưởng nhớ tới vị nam tử của Ngài. Quyền năng của giao ước cá nhân đó đã ghi khắc vào lòng tôi cách đây 3 tuần khi tôi tham dự một buổi lễ báp têm. Trước mặt tôi là 8 đứa trẻ xinh đẹp và phấn khởi rằng ngày đặc biệt của chúng đã cuối cùng đã đến. Nhưng khi tôi nhìn vào các gương mặt rạng rỡ của chúng, tôi đã không chỉ nhìn thấy một nhóm trẻ em. Thay vì thế, tôi thấy chúng là từng đứa một và tôi nghĩ rằng Chúa cũng thấy như vậy. Tôi thấy Emma, Sophia, Ian, Logan, Aiden, William, Sophie và Micah. Mỗi giao ước báp têm được thực hiện cho từng đứa một. Mỗi đứa đều mặc một bộ đồ trắng, sẵn sàng và sẵn lòng với tất cả tâm hồn của các đứa trẻ 8 tuổi để lập giao ước đầu tiên của chúng với Thượng Đế. Hãy nhớ lại ngày phép báp têm của các chị em. Cho dù các chị em có thể nhớ lại nhiều chi tiết hay một chút thôi, thì cũng hãy cố gắng để cảm nhận và lúc này là ý nghĩa của giao ước mà cá nhân các chị em đã lập. Sau khi được gọi bằng tên của mình, các chị em được dìm mình xuống nước và ra khỏi nước với tư cách là con gái của Ngài, con gái giao ước của Ngài, mà sẵn lòng để được gọi bằng danh của vị nam tử của Ngài và hứa tuân giữ các lệnh truyền của Ngài. Các giao ước lập với Thượng Đế chúng ta biết chúng ta thật sự là ai. Các giao ước này kết nối chúng ta với Ngài trong một cách riêng tư, để qua đó chúng ta tiến đến việc cảm nhận được giá trị của mình đối với Ngài và vị trí của mình trong vương quốc của Ngài. Nếu chúng ta không thấu hiểu hoàn toàn về một khía cạnh nào đó, thì cá nhân chúng ta được Ngài biết đến và thương yêu. Vì mỗi người chúng ta đều quý báu đối với Ngài, ước muốn của Ngài là chúng ta sẽ chọn một con đường mà sẽ đưa chúng ta về cùng Ngài. Giao ước báp têm là cần thiết và quan trọng để đặt chúng ta trên con đường dẫn đến cuộc sống vĩnh cửu. Phía trước cuộc hành trình của chúng ta là thành lập các giao ước đền thờ và nhận được các giao lễ của chức tư tế. Như anh cả David A. Bednar đã nhắc chúng ta rằng, khi chúng ta chịu phép báp têm, thì chúng ta bắt đầu hướng về đền thờ. Chúng ta tiếp nhận cuộc sống vĩnh cửu qua việc lập giao ước và sự trung thành tuân giữ các giao ước đó. Đó là hy vọng, mục tiêu và niềm vui của chúng ta. Chúng tôi đã chứng kiến quyền năng của giao ước khi tôi nhìn thấy cha mẹ ngay chính của tôi yêu mến và sống theo phúc âm. Tôi đã có đặc ân để nhìn thấy rõ rằng các quyết định hàng ngày của mẹ, người mẹ hiền của tôi, những lựa chọn của bà cho thấy sự các ưu tiên của bà và xác định rằng bà là một môn đồ chân chính của Chúa Giêsu Kitô. Tôi đã thấy sự bình an, quyền năng và sự bảo vệ đó đến cuộc sống của bà. Cuộc sống của bà trên thế gian này cho thấy tình thương yêu của bà đối với đấng cứu rỗi và ước muốn của bà để thôi noi theo Ngài. Và tôi cũng muốn noi theo tấm gương của Ngài.
Oh, how I want to follow her example.
Mối quan hệ của cha mẹ tôi bắt đầu năm 1936. Họ đã hẹn hò thật nghiêm túc và dự định kết hôn, thì cha tôi nhận được thư mời ông đi phục vụ truyền giáo ở Nam Phi. Bức thư đó có nói rằng, nếu ông xứng đáng và sẵn sàng phục vụ, thì ông nên liên lạc với vị giám trợ của ông. Trong thời kỳ đó, tiến trình của việc kêu gọi làm người truyền giáo rất khác biệt. Cha tôi và người yêu của mình cùng xem bức thư đó và họ đã quyết định một cách chắc chắn rằng ông sẽ đi phục vụ. 2 tuần trước khi ông ra đi, họ gặp nhau mỗi ngày trong những bữa ăn trưa ở Memory Grove. Trong một bữa ăn trưa của họ, và sau khi được sự hướng dẫn qua việc nhịn ăn và cầu nguyện, mẹ tôi nói với Clarence yêu quý của bà rằng, nếu ông muốn thì bà sẽ kết hôn với ông trước khi ông ra đi. Trong những ngày đầu của giáo hội, đôi khi người đàn ông được kêu gọi phục vụ truyền giáo và để lại người vợ và gia đình ở nhà. Điều này đã xảy đến với cha mẹ tôi, và với sự chấp thuận của các vị lãnh đạo của ông, họ đã quyết định kết hôn trước khi ông đi truyền giáo. Trong đền thờ Salt Lake, mẹ tôi đã tiếp nhận lễ thiên ân của bà. Rồi sau đó, họ đã được anh cả David O'Mackay là đám cưới cho cả thời tại thế lẫn suốt vĩnh cửu. Cuộc hôn nhân của họ đã khởi đầu thật là khiêm tốn. Không có chụp hình, không có áo cưới đẹp, không có hoa và cũng không có tiệc tùng để ăn mừng ngày cưới. Sự tập trung hiển nhiên của họ là vào đền thờ và các giao ước của họ là sự quan trọng hơn hết. 6 ngày sau khi kết hôn và trong cảnh chia tay đầy nước mắt, cha tôi đã lên đường đi Nam Phi. Nhưng cuộc hôn nhân của họ còn có ý nghĩa nhiều hơn là tình yêu sâu đậm mà họ đã dành cho nhau. Họ cũng đã có một tình yêu mến Chúa và ước muốn phục vụ Ngài. Các giao ước đền thờ mà họ đã lập đã mang đến cho họ sức mạnh và khả năng để giúp họ kiên trì trong 2 năm xa nhau. Đó có một viễn cảnh vĩnh cửu về mục đích của cuộc sống, về các phước lành được hứa cho những ai trung thành với giao ước của họ. Tất cả những phước lành này quan trọng hơn sự hy sinh và thời gian xa nhau ngắn hạn của họ. Mặc dù chắc chắn rằng việc đó không phải là một cách dễ dàng để bắt đầu cuộc sống hôn nhân, nhưng điều đó chứng tỏ là một cách lý tưởng để đặt nền móng cho gia đình vĩnh cửu. Là con cái sinh ra trong gia đình, chúng tôi biết điều gì là quan trọng nhất đối với gia đình của mình. Đó là tình yêu mến của họ đối với Chúa và lòng cam kết vững chắc của họ để tuân giữ các giao ước mà họ đã lập. Tấm gương đó của họ là một mẫu mực về sự ngay chính mà vẫn còn ban phước cho gia đình chúng tôi. Các tấm gương về cuộc sống của họ đã được bày tỏ trong những lời của chị Linda Kirkburden rằng cách tốt nhất để củng cố các mái gia đình hiện tại hoặc trong tương lai chính là tuân giữ các giao ước. Thời gian khó khăn và thử thách của họ chưa chấm dứt. 3 năm sau khi cha tôi trở về từ công việc truyền giáo, đệ nhị thế chiến bùng nổ và như nhiều người khác, ông đã nhập ngũ. Ông sang nhà thêm 4 năm nữa khi ông phục vụ trong hải quân trên các chiếc tàu ở Thái Bình Dương. Đó là một thời gian khó khăn cho cha mẹ tôi vì họ phải xa nhau một lần nữa. Nhưng đối với mẹ tôi, những ngày cô đơn, lo lắng và bất bình đó cũng gồm có những lời mách bảo của Thánh Linh về những lời hứa vĩnh cửu, sự an ủi và bình an trong cơn bão tố. Mặc dù có những thử thách, nhưng mẹ tôi đã sống một cuộc sống tràn đầy phước lành, hạnh phúc, niềm vui, tình yêu thương và phục vụ. Tình yêu mến của bà đối với Đấng Cứu Rỗi đã được cho thấy trong cách bà sống cuộc sống của bà. Bà đã có một mối liên kết đặc biệt với Thiên Thượng cũng như một ân tứ và khả năng để yêu thương và ban phước cho mọi người xung quanh. Đức tin của bà nơi Thượng Đế và hy vọng vào những lời hứa của Ngài đã được chứng minh trong một câu thánh thư ưa thích của bà là
"No sacrifice is too great, no price too heavy."
No struggle too difficult in order to receive.
Ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng chưa nghĩ đến, nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều này cho những người yêu mến Ngài. Trong cuộc sống của bà, mẹ tôi đã được củng bố và ban phước bởi yêu thương mến của bà dành cho Chúa và các giao ước mà bà đã trung lập và tuân giữ. Dĩ nhiên, các chi tiết trong cầu nguyện về các chị em sẽ khác với câu chuyện về mẹ tôi.
God is able to send blessings in personal and powerful ways. Like my mother's example to me, your choice to be.
Như các nguyên tắc của cuộc sống của bà vẫn áp dụng cho tất cả chúng ta. Giống như tấm gương của mẹ tôi đối với tôi, sự lựa chọn của các chị em để tin tưởng và tuân giữ các giao ước sẽ để lại một di sản phong phú về đức tin cho con cháu của chị em. Do đó, các chị em thân mến, làm thế nào chúng ta có thể tiếp cận với quyền năng và phước lành của các giao ước đền thờ? Làm thế nào chúng ta có thể bây giờ để chuẩn bị cho các phước lành đó. Tôi đã gặp Mary ngay sau sinh nhật thứ 8 của em. Giống như rất nhiều người khác, em rất phấn khởi làm công việc lịch sử gia đình và đã đóng góp hơn 1.000 tên cho công việc đền thờ. Mary đang chuẩn bị bản thân cho phước lành để bước vào đền thờ khi em được 12 tuổi. Brianna, 13 tuổi, đã chấp nhận lời mời gọi của anh cả Anderson để làm công việc đền thờ. Em đã chuẩn bị hàng trăm tên cho công việc đền thờ, rồi mời gia đình và bạn bè cùng với em chịu phép bắp tên cho người chết. Trong công việc thiêng liêng này, lòng của Brianna không những trở lại cùng những người cha trần thế, mà còn trở lại cùng cha thiên thượng nữa. Mặc dù Anfisa là một cô nữ vô cùng bận rộn với việc làm và theo học đại học, nhưng em ấy vẫn dành thời gian để đi đền thờ mỗi tuần. Em ấy tìm kiếm sự mặc khải và tìm thấy bình an khi phục vụ trong nhà của Chúa. Katia, một người Ukraine, vô cùng yêu mến đền thờ. Trước khi đền thờ ở Kiev được xây cất, chị và những người trong chi nhánh đã hy sinh để đi xe đò trong 36 tiếng để tham dự đền thờ mỗi năm một lần ở Đức. Các thánh hữu tận tụy này học thánh thư, hát thánh ca và thảo luận phúc âm trong chuyến đi của họ. Katia nói với tôi, cuối cùng khi chúng tôi đến đền thờ, thì chúng tôi sẵn sàng để tiếp nhận điều Chúa có để ban cho chúng tôi. Nếu chúng ta muốn nhận được tất cả phước lành từ Thượng Đế, thì con đường trần thế của chúng ta phải dẫn đến đền thờ. Đền thờ là một biểu hiện về tình yêu thương của Thượng Đế. Ngài mời tất cả chúng ta hãy đến, học hỏi về Ngài, cảm nhận được tình thương yêu của Ngài và tiếp nhận các giáo lễ của chức tư tế cần thiết cho cuộc sống vĩnh cửu với Ngài. Mỗi giao ước đều được lập một cách riêng rẽ. Mỗi sự thay đổi lớn lao trong lòng đều quan trọng đối với Chúa. Vì khi đến ngôi nhà thánh của Ngài, chúng ta có thể được mang quyền năng của Ngài và danh Ngài có thể ở cùng chúng ta. Sự vinh quang của Ngài bao bọc chúng ta và các thiên sứ của Ngài sẽ chăm sóc chúng ta. Tôi chia sẻ với các chị em lời chứng chắc chắn của tôi rằng Cha Thiên Thượng thân từ hằng sống chính là qua con trai yêu dấu của Ngài Chúa Giêsu Kitô mà mọi hy vọng, mọi lời hứa và mọi phước lành của đền thờ được làm tròn. Cầu xin cho chúng ta có thể có đức tin để tin cậy vào Ngài và các giao ước của Ngài. Tôi cầu nguyện trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Giờ đây chúng ta sẽ có một phần trình bày video đặc biệt về các phụ nữ, thiếu nữ và các em gái trên khắp thế giới chia sẻ chứng ngôn về đền thờ và các phước lành cùng sức mạnh đã đến với cuộc sống của họ. Tiếp theo phần trình bày này, chúng ta sẽ nghe bài nói chuyện của chị Neil F. Marriott, đệ nhị cố vấn trong Chủ tịch Đoàn Trung ương Hội Thiếu Nữ.
Giấy
giới thiệu đi đền thờ này là một phước lành tuyệt vời trong cuộc sống của tôi.
Càng đi đến đền thờ thì chúng ta càng học hỏi thêm. Chúa sẽ mặc khải cho chúng ta biết thêm lẽ thật.
Vợ chồng tôi được làm lễ gắn bó với nhau cách đây 5 năm trong đền thờ Hồng Kông. Những điều chúng tôi được giảng dạy trong đền thờ trở thành một tấm khiên che chở cho chúng tôi trong cuộc sống.
Là các thiếu nữ, chúng tôi đã đặt ra mục tiêu là phải tham dự đền thờ mỗi tuần một lần trong năm nay.
Thói quen hàng tuần bắt đầu từ 1 giờ sáng vào ngày thứ Bảy khi chúng tôi rời nhà để đi đền thờ. Và đến Buenos Aires vào lúc 6 giờ sáng, chúng tôi làm việc cả ngày cho đến khoảng 6 giờ chiều. Nhưng cảm nghĩ về sự bình an đến từ đền thờ ảnh hưởng đến các sinh hoạt hàng ngày của chúng tôi.
Trong cuộc sống hàng ngày, dường như tôi luôn luôn cảm thấy quá bận rộn. Nhưng khi đến đền thờ, tôi cảm thấy bình tĩnh và bình an.
Đền thờ có ý nghĩa rất nhiều đối với tôi, vì lần đầu tiên tôi đến đó, tôi có thể cảm nhận được Thánh Linh.
Tôi đã chuẩn bị và đã để dành tiền mỗi tháng cho chuyến đi đền thờ lần đầu tiên. Tôi cũng chuẩn bị bản thân để được xứng đáng về phần thuộc linh.
Khi bước vào đền thờ thì tôi biết đây là ngôi nhà của Chúa.
Tôi làm chứng rằng đền thờ là nguồn hạnh phúc. Tôi biết điều đó.
Đền thờ thật là kỳ diệu. Tôi không cảm thấy như tôi đang ở dưới đất mà tôi nghĩ là tôi đang ở trên trời.
Trong khi chúng tôi ở trong đền thờ, tôi cảm thấy rất xa khỏi với các vấn đề của mình và rất gần gũi với Cha Thiên Thượng.
Khi chúng tôi bước vào căn phòng làm lễ gắn bó và chúng tôi thấy cha mẹ của chúng tôi, rồi chúng tôi cùng nhau quỳ xuống, thì đó là cảm giác vui nhất mà tôi từng có trong cuộc sống của mình. Chúng tôi đã được làm lễ gắn bó với nhau cho suốt thời vĩnh cửu.
Khi tôi được 10 tuổi thì mẹ tôi qua đời vì bệnh ung thư. Điều đó thật là khó khăn. Nhưng khi tôi mới bắt đầu học hỏi từ những người truyền giáo và gia đình được làm lễ gắn bó trong đền thờ, thì tôi thật sự muốn đi đền thờ. Việc đi đền thờ lần đầu tiên thật là tuyệt vời. Tôi có cảm nhận được tinh thần mạnh mẽ nhất mà tôi từng có. Tôi mang tên mẹ của tôi và tôi cảm giác như mẹ tôi đang mỉm cười với tôi và nói cảm ơn con đã làm việc này.
Đền thờ giúp các gia đình được đoàn kết và khi cùng sống chung với nhau thì chúng tôi có thể còn phát triển nhanh hơn, giúp đỡ lẫn nhau về mặt thuộc linh.
Khi đã đi đến đền thờ, tôi có thể được an ủi trong thời gian hoạn nạn và thực sự tuyệt vọng. Tôi đã sắp xếp cho người giữ con cái của tôi, và tôi đã đi đền thờ. Tôi đã đi một mình. Tôi biết rằng Cha Thiên Thượng đã có một kế hoạch cho tôi, và Ngài có câu trả lời cho tôi.
Cho dù tình huống, nỗi buồn phiền, bệnh tật của chúng ta như thế nào đi nữa, thì khi chúng ta đi đền thờ, chúng ta sẽ được đổi mới, sẽ cảm thấy hạnh phúc, sẽ cảm nhận được các phước lành mà tôi không thể bày tỏ được vào lúc này.
Tôi có 6 đứa con đã chết vào ngày 12 tháng Giêng. Tôi nhớ tôi có trận động đất xảy ra. Tôi đã giặt đồ và mấy đứa nhỏ đang ngồi ở bên ngoài gần cửa ra vào. Ngôi nhà bên cạnh chúng tôi nằm trên mặt đất cao hơn, bị sụp đổ. Khi nghe nhà đó sụp xuống thì nó đã đổ ngay xuống mấy đứa con của tôi. Khi đến đền thờ lần đầu tiên, tôi cảm nhận được Thánh Linh một cách mạnh mẽ và tôi biết rằng tôi đã thật sự ở trong ngôi nhà của Chúa. Tôi cảm thấy lan lòng. Cho dù đã mất các con của tôi cũng không cảm thấy buồn. Tôi cảm thấy an tâm. Tôi biết rằng tôi phải chịu đựng trong một thời gian ngắn trên thế gian. Nhưng một ngày nào đó, tôi sẽ sống với gia đình vĩnh cửu của tôi. Tôi tin điều đó.
Sau khi chúng ta đi vào đền thờ, thì các phước lành sẽ tiếp tục tuôn chảy vào cuộc sống của chúng ta. Vì vậy, đừng bao giờ ngừng đi đền thờ.
Did you love that as much as I did? Could you feel the blessings of the temple just circling the earth, the sisterhood in that video? I loved it. Well, sisters, tonight I would like to.
Tối hôm nay, tôi muốn xem xét hai trách nhiệm quan trọng mà chúng ta có trước. Trước hết, liên tục thêm ánh sáng phúc âm và lẽ thật vào cuộc sống của chúng ta. Và thứ hai, chia sẻ ánh sáng đó và lẽ thật đối với những người khác. Thưa các chị em, các chị em có biết là các chị em quan trọng biết bao không? Mỗi một người trong các chị em đây đều rất có giá trị và thiết yếu trong kế hoạch cứu rỗi của Cha Thiên Thượng. Chúng ta có một công việc để làm. Chúng ta biết được lẽ thật của phúc âm phục hồi. Chúng ta có sẵn sàng để bênh vực lẽ thật đó không? Chúng ta cần phải sống theo lẽ thật đó. Chúng ta cần phải chia sẻ lẽ thật đó. Chúng ta cần phải đứng vững trong đức tin của mình và rất cao tiếng nói để rao giảng giáo lý chân chính. Trong tạp chí Ensign và Leona, tháng 9 năm 2014, anh cả Ballard viết, chúng ta cần thêm ảnh hưởng đặc biệt và đức tin của các phụ nữ. Chúng ta cần họ học hỏi giáo lý và hiểu điều chúng ta tin để họ có thể chia sẻ đức chứng ngôn của họ và lẽ thật của tất cả mọi điều. Thưa các chị em cũng có củng cố đức tin của tôi trong Chúa Giêsu Kitô. Tôi đã nhìn thấy các tấm gương của các chị em, nghe chứng ngôn của các chị em và cảm nhận đức tin của các chị em trên khắp thế giới, từ nước Ba Tây đến Botswana. Các chị em có khả năng để ảnh hưởng đến những người xung quanh mình bất cứ nơi nào các anh chị em đi. Ảnh hưởng đó có những người xung quanh các anh chị em cảm nhận, từ gia đình của mình đến những người trong sổ điện thoại di động, và từ bạn bè, truyền thông xã hội đến những người ngồi bên cạnh tối nay. Tôi đồng ý với chị Udov. Chị viết, các chị em là tấm gương sôi nổi và nhiệt tình trong thế giới càng ngày càng tà ác. Khi các chị em cho thấy rằng phúc âm là một sứ điệp vui mừng qua cách các chị em sống cuộc sống của mình. Chủ tịch Monson đã nói, nếu muốn mang ánh sáng đến cho người khác, thì các chị em phải tự mình tỏa sáng trước đã. Làm thế nào chúng ta có thể giữ ánh sáng của lẽ thật sáng rực bên trong chúng ta? Đôi khi chúng tôi thấy như một bóng đen mờ. Làm thế nào chúng ta có thể trở nên sáng hơn? Thánh thư dạy, những gì của Thượng Đế đều là ánh sáng, và kẻ nào nhận được ánh sáng và hết lòng nơi Thượng Đế thì sẽ được thêm sáng ánh sáng. Chúng ta cần phải bền lòng nơi Thượng Đế như Thánh thư nói. Chúng ta phải đi đến nguồn gốc của ánh sáng, đến Cha Thiên Thượng và Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta cũng có thể đi đến đền thờ, vì biết rằng tất cả mọi điều ở bên trong đền thờ đều tập trung vào Đấng Kitô và sự hy sinh chuộc tội vĩ đại của Ngài. Hãy nghĩ về ảnh hưởng của đền thờ đến các vùng xung quanh đền thờ, các đền thờ làm đẹp, trung tâm phố, tỏa sáng từ những ngọn đồi cao. Tại sao đến đền thờ làm đẹp và tỏa sáng? Vì như Thánh Thư đã nói, lẽ thật này sáng ngời và đền thờ chứa đựng lẽ thật và mục đích vĩnh cửu, và các chị em cũng vậy. Vào năm 1877, Chủ tịch Cannon nói rằng mỗi đền thờ làm giảm đi quyền năng của Satan đến thế gian. Tôi tin rằng bất cứ nơi nào một ngôi đền được xây lên trên thế gian thì nó đều đẩy lùi bóng tối. Mục đích của đền thờ là để phục vụ loài người và cho tất cả con cái của Cha Thiên Thượng khả năng để trở lại và sống với Ngài. Chẳng phải là mục đích của chúng ta tương tự những tòa nhà đã được làm lễ cung hiến này, những ngôi nhà của Chúa hay sao? Để phục vụ người khác và giúp họ đẩy lùi bóng tối và trở về với ánh sáng của Cha Thiên Thượng sao? Công việc đền thờ thiêng liêng sẽ gia tăng đức tin của chúng ta nơi Đấng Kitô, và sau đó chúng ta có thể ảnh hưởng tốt hơn đến đức tin của người khác. Bằng cách giữ vững tinh thần của đền thờ, chúng ta có thể học hỏi thực tế quyền năng và niềm hy vọng của sự chuộc tội của Đấng Cứu Rỗi trong cuộc sống của cá nhân của chúng ta. Cách đây nhiều năm, gia đình chúng tôi gặp phải một thử thách lớn. Tôi đi đến đền thờ và ở đó tôi thiết tha cầu nguyện để được sự giúp đỡ. Tôi đã được ban cho một giây phút lẽ thật. Tôi nhận được một ấn tượng rõ ràng về những yếu kém của mình và tôi đã rất sửng sốt. Trong giây phút được Thánh Linh chỉ dạy đó, tôi đã thấy một người phụ nữ yêu ngạo, làm việc theo cách riêng của mình và không nhất thiết phải theo cách của Chúa, và tự mình hưởng công trạng để bất cứ điều gì gọi là thành tích. Tôi biết là tôi đã nhìn vào bản thân mình. Tôi cầu nguyện trong lòng lên Cha Thiên Thượng và nói rằng con không muốn trở thành người phụ nữ đó, nhưng làm thế nào để con được thay đổi? Qua tinh thần mặc khải thanh khiết trong đền thờ, tôi đã được dạy rằng tôi hoàn toàn cần đến Đấng Cứu Chuộc. Tôi lập tức tìm đến Đấng Cứu Rỗi Chúa Giêsu Kitô và cảm thấy nỗi đau đớn của tôi tan biến và một niềm hy vọng lớn lao nảy sinh trong lòng tôi. Ngài là niềm hy vọng duy nhất của tôi và tôi chỉ mong muốn bám víu vào Ngài mà thôi. Tôi thấy rõ ràng một người phụ nữ tự tin, tính tự nhiên, chỉ nghĩ đến mình thôi, là một kẻ thù của Thượng Đế, là cũng là những người ở trong vòng ảnh hưởng của người ấy. Trong đền thờ vào ngày hôm đó, tôi đã học được rằng chỉ qua sự chuộc tội của Chúa Giêsu Kitô thì bản chất kiêu ngạo của tôi có thể thay đổi, và rằng tôi sẽ được làm cho mình khả năng để làm điều tốt. Tôi cảm nhận được tình yêu thương mãnh liệt của Ngài và biết Ngài sẽ dạy tôi qua Thánh Thư và thay đổi tôi nếu tôi hoàn toàn dâng lòng lên Ngài. Tôi vẫn còn chiến đấu với những yếu kém của mình, nhưng tôi tin cậy vào sự giúp đỡ thiêng liêng của sự chuộc tội. Lời chỉ dạy thanh khiết này đến với tôi vì tôi bước vào đền thờ tìm kiếm sự giúp đỡ và câu trả lời. Tôi bước vào đền thờ trong lòng nặng nề và tôi trở ra về với sự hiểu biết rằng tôi đã có một Đấng Cứu Rỗi toàn năng. Tôi đã cảm thấy lòng nhẹ nhõm và vui vẻ vì tôi đã nhận được ánh sáng của Ngài và chấp nhận kế hoạch của Ngài đã dành cho tôi. Các đền thờ được xây cất trên khắp thế giới này là và có nét độc đáo và thiết kế bên ngoài khác nhau. Và như trong các đền thờ đều chứa đựng cùng ánh sáng mục đích và lẽ thật vĩnh cửu, trong Corinto 3, 16 chúng ta đọc, anh em há chẳng biết mình là đền thờ Đức Chúa Cha Trời và Đức Thánh Linh, Đức Chúa Trời ở trong anh em sao? Chúng ta cũng là các con gái của Thượng Đế đã được sinh ra trên khắp thế giới, và mỗi chúng ta đều có nét độc đáo và dáng dấp bên ngoài khác nhau, cũng giống như đền thờ. Chúng ta cũng có một ánh sáng thuộc linh ở trên bên trong chúng ta. Ánh sáng thuộc linh này là sự phản chiếu ánh sáng của Đấng Cứu Rỗi. Những người khác sẽ bị thu hút bởi ánh sáng rực rỡ này. Chúng ta có vai trò riêng của mình trên thế gian, từ con gái, người mẹ, người lãnh đạo và giảng viên đến chị em, người đi làm, người vợ, còn nhiều người hơn nữa. Mỗi vai trò đều có ảnh hưởng. Mỗi vai trò sẽ có đức hạnh, sức mạnh đạo đức khi cuộc sống của chúng ta phản ảnh các lẽ thật, phúc âm và các giao ước đền thờ. Anh cả Christopherson nói, trong bất kỳ trường hợp nào, mọi người mẹ cũng có thể sử dụng ảnh hưởng vô song cho bất cứ người nào trong bất cứ mối quan hệ nào khác. Khi con cái chúng tôi còn nhỏ, tôi cảm thấy như đang cùng chồng tôi là David lái một con tàu. Và tôi hình dung ra 11 đứa con như là một đội thuyền nhỏ nhấp nhô xung quanh chúng tôi ở bên cảng, chuẩn bị ra khơi trên biển thế giới. David và tôi cảm thấy cần phải nhận sự soi dẫn hàng ngày từ Chúa để biết được hướng tốt nhất để ra khơi với hạm đội nhỏ của chúng tôi. Những ngày của tôi đầy dây những điều dễ quên như xốc quần áo, đọc sách cho con nghe và nấu bữa ăn tối. Đôi khi trong bến cảng của nhà mình, chúng tôi không thể thấy rằng chính do những hành động tầm thường kiên định này, kể cả việc cầu nguyện, chung gia đình, học thánh thư, buổi họp tối gia đình và những chuyện lớn mới thành được. Nhưng tôi làm chứng rằng chính những hành động này mang ý nghĩa vĩnh cửu. Niềm vui lớn đến khi những thứ thiện đó, tức là con cái của chúng tôi, lớn lên thành những chiếc tàu đi biển mạnh mẽ, tràn đầy ánh sáng phúc âm và sẵn sàng bắt tay vào công việc phục vụ Thượng Đế. Các hành động nhỏ nhặt của chúng tôi về đức tin và sự phục vụ là cách mà hầu hết chúng ta có thể bền lòng nơi Thượng Đế và cuối cùng mang lại ánh sáng và vinh quang vĩnh cửu cho gia đình, bạn bè và những đồng sự của chúng ta. Các chị em thực sự có thể có khả năng ảnh hưởng đến những người khác. Hãy nghĩ đến ảnh hưởng đức tin của một em gái trong hội thượng nữ có thể có trong gia đình của em ấy. Đức tin của con gái chúng tôi đã ban phước cho gia đình chúng tôi khi đứa con trai nhỏ của chúng tôi bị lạc trong công viên giải trí. Gia đình vội vã hốt hoảng đi tìm nó. Cuối cùng đứa con gái 9 tuổi chúng tôi kéo mạnh cánh tay tôi và nói, mẹ, chúng ta nên cầu nguyện đi. Nó nói đúng, gia đình quy tụ lại ở giữa một đám đông người xem và cầu nguyện để tìm ra đứa con của chúng tôi. Chúng tôi đã tìm được nó. Tôi xin nói với tất cả các em gái trong hội thiếu nhi, hãy luôn luôn nhắc nhở cha mẹ của các em phải cầu nguyện. Năm nay, tôi có đặc ân tham dự một trại hè của 900 thiếu nữ ở Alaska. Tầm ảnh hưởng của họ đối với tôi thật là sâu đậm. Họ đến trại với phần thuộc linh đã được chuẩn bị và đọc sách Mạc Môn và đã thuộc lòng Đấng Kitô hằng sống, chứng ngôn của các sứ đồ. Vào đêm thứ ba của trại hè đó, tất cả 900 thiếu nữ cùng đứng chung với nhau và đọc thuộc lòng toàn bộ tài liệu đó một cách chính xác. Thánh Linh đầy dẫy trong hội trường rộng lớn và tôi mong muốn được tham gia, nhưng không thể được. Tôi đã không thể đọc thuộc lòng được. Tôi đã bắt đầu học những lời của Đấng Kitô hằng sống như các em này đã làm, và do ảnh hưởng của họ nên tôi đang cảm nhận một cách trọn vẹn giao ước tuyệt thánh. Khi tôi lặp đi lặp lại chứng ngôn của các sứ đồ về Đấng Kitô tuyệt thánh, tuyệt thánh bắt đầu mang một ý nghĩa sâu sắc hơn đối với tôi. Tôi hy vọng sẽ dâng đến Đấng Cứu Rỗi một món quà Giáng sinh năm nay là học thuộc lòng và ghi vào lòng Đấng Kitô hằng sống trước ngày 25 tháng 12. Tôi hy vọng tôi có thể mang đến một ảnh hưởng tốt lành như ảnh hưởng của các em thiếu nhi ở Alaska đối với tôi. Các chị em có thể tìm thấy chính mình trong những lời sau đây của tài liệu này. Đấng Kitô hằng sống, Ngài khẩn thiết kêu gọi mọi người noi theo nương gương Ngài. Ngài đi trên các con đường xứ Philippines, chữa lành người bệnh, khiến người mù thấy và kẻ chết sống lại. Chúng ta, các chị em phụ nữ của giáo hội, không bước đi trên các đường của xứ Philippines để chữa lành người, nhưng chúng ta có thể cầu nguyện và áp dụng tình yêu thương chữa lành của sự chuộc tội cho một mối quan hệ suy yếu căng thẳng. Mặc dù chúng ta sẽ không khiến cho người mù thấy được theo cách đứng cứu rỗi, nhưng chúng ta có thể làm chứng về kế hoạch cứu rỗi của cho người mù, bị mù và phần thuộc linh. Chúng ta có thể mở mắt hiểu biết của họ về sự cần thiết có quyền năng chức tư tế trong các giao ước vĩnh cửu. Chúng ta sẽ không làm cho người chết sống lại như đấng cứu rỗi đã làm, nhưng chúng ta có thể ban phước cho những người chết bằng cách tìm kiếm tên của họ cho công việc đền thờ. Sau đó chúng ta sẽ thật sự nâng họ ra khỏi ngục tù linh hồn và mang đến cho họ con đường của cuộc sống vĩnh cửu. Tôi làm chứng rằng chúng ta có một đấng cứu rỗi hằng sống, Chúa Giêsu Kitô, và với quyền năng và ánh sáng của Ngài, chúng ta sẽ được làm cho có khả năng để đẩy lùi bóng tối của thế gian, nói lên lẽ thật và chúng ta biết và ảnh hưởng đến những người khác để đến cùng Ngài. Trong tên danh Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Sisters,
chị em thân mến, chúng tôi xin các em cảm ơn các chị em đã chia sẻ buổi tối hôm nay với chúng tôi. Chúng tôi yêu mến các chị em. Chúng tôi cảm ơn ca đoàn ở đây trong trung tâm đại hội này và các em hội thiếu nhi ở Hàn Quốc về phần âm nhạc tuyệt vời chúng ta đã được thưởng thức. Chúng tôi cũng cảm ơn những người đã ngỏ lời với chúng ta và bày tỏ lòng biết ơn đối với tất cả những người đã phụ giúp trong việc chuẩn bị cho buổi họp này trong bất cứ hình thức nào. Giờ đây ca đoàn và giáo đoàn sẽ cùng hát câu thứ nhất và thứ ba của bài hát Tôi là con Đức Chúa Cha dưới sự hướng dẫn của chị Pike Thor. Ca đoàn sẽ hát câu thứ tư. Tiếp theo bài hát này, chúng ta sẽ có đặc ân để nghe bài nói chuyện của Chủ tịch Dear F. Ustav, đệ nhị cố vấn trong đệ nhất Chủ tịch đoàn. Sau khi bài nói chuyện của Chủ tịch Ustav kết thúc, ca đoàn sẽ kết thúc buổi họp này với bài hát Let Zion in Her Beauty Rise. Sau đó, Amy Caroline White thuộc Hội Phụ Nữ của Giáo khu Người Thành Niên Trẻ Tuổi Độc Thân Logan, Utah sẽ dâng lên lời cầu nguyện kết thúc.
Thank you, sisters, for these powerful and
inspiring. Xin cảm ơn các chị em về những sứ điệp đầy quyền năng. Cảm ơn về buổi phiên họp tuyệt vời này. Thật là tuyệt vời để nghe từ các chị em ngày hôm nay. Các chị em thân mến, những người bạn, bạn thân với các món đồ của Chúa Giêsu Kitô, tôi cảm ơn có mặt ở đây với các chị em để tham dự phiên họp này. Trong tuần tới, đại nhiễu chủ tịch đoàn và nhóm túc số 12 vị sứ đồ sẽ nhóm họp với tất cả các vị thẩm quyền trung ương và các vị lãnh đạo tổ chức bổ trưởng, bổ trợ trung ương và các phiên họp còn lại của đại hội trung ương trong toàn thế giới, của chúng ta sẽ tiếp tục vào ngày thứ bảy và ngày chủ nhật. Tôi vô cùng biết ơn về vị tiên tri của chúng ta, chủ tịch Monson, mà đã yêu cầu tôi để đại diện trên đại nhiễu chủ tịch đoàn để ngỏ lời cùng các chị em của phụ nữ của giáo hội. Khi suy ngẫm về điều mình có thể nói, tôi nghĩ đến các phụ nữ đã ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi và đã giúp tôi vượt qua những thử thách trên trần thế. Tôi biết ơn bà ngoại của tôi đã quyết định đưa gia đình bà đến một buổi họp thực thánh của người Mạc Môn cách đây nhiều thập niên. Tôi biết ơn chị Ewing, một bà lão người Đức độc thân có tên dịch sáng tên tiếng Anh là chị Vĩnh Cửu. Bà ấy là người đã đưa ra lời mời dũng cảm và tuyệt vời này cho bà ngoại của tôi. Tôi rất biết ơn mẹ của tôi. Bà đã dẫn dắt bốn đứa con vượt qua cảnh ngảnh biến động của đệ nhị thế chiến. Tôi cũng nghĩ đến con gái của tôi, các cháu gái của tôi và các thế hệ phụ nữ trung thành trong tương lai là những người sẽ nói tiếp theo một ngày nào đó. Và tất nhiên, tôi luôn biết ơn vợ của tôi, Harriet. Bà đã làm cho tôi say mê khi còn là thiếu niên. Bà mang gánh nặng lớn nhất của một gia đình có con nhỏ của chúng tôi với tư cách là một người mẹ. Xách gánh bên tôi với tư cách là một người vợ và yêu thương cùng trân quý con cái, cháu trách. Bà vốn là sức mạnh trong gia đình của chúng tôi, cả trong những lúc vui lẫn buồn. Bà mang hạnh phúc đến cuộc sống của tất cả những ai biết bà. Cuối cùng, tôi rất biết ơn tất cả các chị em phụ nữ, hàng triệu chị em phụ nữ trung tín trên toàn cầu. Các chị em đã làm rất nhiều điều để xây dựng vương quốc của Thượng Đế. Tôi biết ơn các chị em về vô số các thức các chị em soi dẫn, khuyến khích và ban phước cho những người xung quanh mình. Tôi rất hân hạnh có mặt với các chị em khi chúng ta đã hát bài Tôi Là Con Đức Chúa Cha, lời ca đi sâu vào lòng của chúng ta. Việc suy ngẫm lẽ thật này, chúng ta thật là con cái của cha mẹ thiên thượng, làm cho lòng chúng ta tràn đầy sự hiểu biết về nguồn gốc, mục đích và sứ mệnh của mình. Là điều tốt nhất để nhớ rằng các chị em luôn luôn là con của Thượng Đế. Sự hiểu biết này sẽ mang sức mạnh đến cho các chị em trong những lúc khó khăn nhất trong cuộc sống, và sẽ soi dẫn các chị em để làm được những việc phi thường. Tuy nhiên, cũng đều là quan trọng để nhớ rằng việc làm con gái của hai bậc cha mẹ vĩnh cửu không phải là một sự ưu đãi các chị em đã kiếm được và sẽ không bao giờ đánh mất. Cha Thiên Thượng của các chị em kỳ vọng nhiều vào các chị em, nhưng chỉ mỗi nguồn gốc thiêng liêng của các chị em thôi thì không bảo đảm cho các chị em một sự thừa kế thiêng liêng. Thượng Đế đã gửi các chị em đến đây để chuẩn bị cho một tương lai sáng lạn hơn bất cứ điều gì các chị em có thể tưởng tượng được. Các phước lành đã được hứa với Thượng Đế, của Thượng Đế cho người chúng tín thật là vinh quang và đầy soi dẫn. Trong số đó, các ngai vàng, vương quốc, chấp chính và quyền năng, quyền thống trị, tất cả mỗi bề cao và bề sâu, và phải cần nhiều hơn cả một giấy khai sinh chứng nhận là con của Thượng Đế để xứng đáng với các phước lành không thể hiểu nổi này. Làm thế nào chúng nên nhận được các phước lành này? Tấn Cứu Rỗi đã trả lời câu hỏi này trong thời kỳ của chúng ta. trừ phi các ngươi tuân theo luật pháp của ta. Các ngươi không thể đạt được vinh quang này, vì cũng hẹp và dần chật dẫn đến sự tôn cao. Vậy các ngươi hãy chấp nhận luật pháp của ta. Vì lý do này, chúng ta nói về việc đi theo con đường làm môn đồ của Ngài. Chúng ta nói về việc tuân theo các giả lệnh của Thượng Đế. Chúng ta nói về việc hết lòng, hết ý, hết sức vui, sống theo phúc âm. Tuy nhiên, đối với một số người trong chúng ta, việc tuân theo các lệnh truyền của Thượng Đế không phải luôn luôn mang đến cho họ cảm giác vui vẻ. Chúng ta hãy thừa nhận, có thể có một số lệnh truyền dường như khó khăn hơn hoặc ít hấp dẫn hơn. Các lệnh truyền mà chúng ta nhận được nhóm như một mức độ phấn khởi một đứa trẻ ngồi trước một đĩa rau bổ dưỡng, nhưng lại ghét ăn rau cải. Chúng ta nghiến răng và tự ép buộc mình phải thuân thủ để chúng ta có thể tiếp tục với các sinh hoạt mong muốn nhiều hơn. Có lẽ trong thời gian như thế này, chúng ta có thể thấy mình tự hỏi, chúng ta có thật sự cần phải tuân theo tất cả các lệnh truyền của Thượng Đế không? Câu trả lời của tôi cho câu hỏi này là rất đơn giản. Tôi nghĩ rằng Thượng Đế biết điều chúng ta không biết, là những điều đó vượt quá khả năng hiểu biết của chúng ta. Cha Thiên Thượng là một đấng vĩnh cửu mà kinh nghiệm, sự thông sáng và thông trí của mình và của Ngài vô cùng lớn lao hơn của chúng ta. Không chỉ vậy, nhưng còn nhân từ, trắc ẩn và tập trung vào một mục tiêu thiêng liêng này để mang lại sự bất diệt và cuộc sống vĩnh cửu cho chúng ta. Nói cách khác, Ngài không những biết điều gì là tốt nhất cho các chị em, Ngài còn lo lắng muốn các chị em phải chọn điều tốt nhất cho mình. Nếu các chị em tin điều này trong lòng mình, nếu thật sự tin vào sứ mệnh vĩ đại của Cha Thiên Thượng là tôn cao và làm vinh hiển con cái của Ngài, và rằng Ngài biết cách tốt nhất để làm điều đó, thì có nên chấp nhận và tuân theo các lệnh truyền của Ngài, ngay cả những lệnh truyền dường như khó khăn không? Chúng ta có nên trân quý những điều Ngài đã ban cho chúng ta để hướng dẫn chúng ta vượt qua bóng tối và những thử thách của trần thế không? Những điều này đánh dấu con đường trở về căn nhà thiên thượng của chúng ta. Bằng cách chọn con đường của thực cha thiên thượng, các chị em đặt một nền móng thiêng liêng cho sự tiến triển cá nhân của các chị em với tư cách là con gái của Thượng Đế, là đấng sẽ ban phước lành cho các chị em trong suốt cuộc đời của mình. Tôi nghĩ rằng một phần thử thách của chúng ta là tưng tưởng rằng Thượng Đế cất giữ tất cả các phước lành của Ngài cho một đám bay khổng lồ trên trời, từ chối ban phước lành đó cho chúng ta trừ khi chúng ta tuân theo một số những đòi hỏi nghiêm ngặt, độc đoán mà Ngài đã thiết lập. Nhưng các lệnh truyền này không phải như thế. Trong thực tế, Cha Thiên Thượng liên tục chúc các phước lành xuống chúng ta. Chính là nỗi sợ hãi, nghi ngờ và tội lỗi của chúng ta là điều ngăn cản các phước lành này không đến với chúng ta. Giống như một chiếc dù, các lệnh truyền của Ngài là những chỉ dẫn đầy yêu thương và sự giúp đỡ thiêng liêng nhằm giúp chúng ta đóng lại chiếc dù đó, để có thể nhận được các phước lành của Thiên Thượng chúc xuống liên tục và một cách dồi dào. Chúng ta cũng phải chấp nhận các lệnh truyền của Thượng Đế không phải chỉ là một bản liệt kê dài, những ý tưởng hay, cũng không phải là đòn phép của đời sống, từ một trang blog trên Internet hoặc lời trích dẫn để thuyết phục từ một bản Pinterest. Các lĩnh truyền này là không những lời khuyên giải thiêng liêng dựa trên lẽ thật vĩnh cửu, được ban cho mẹ để mang lại sự bình an trong đời này và cuộc sống vĩnh cửu trong thế giới mãi sau. Vậy nên, chúng ta có một sự lựa chọn. Một mặt, đó là ý kiến của thế gian, và các lý thuyết luôn thay đổi về các động cơ đáng ngờ vực. Mặt khác, đó là lời của Thượng Đế để ban cho con cái của Ngài, sự thông sáng vĩnh cửu, những lời hứa chắc chắn và những chỉ dẫn đầy yêu thương của Ngài để trở về với nơi nơi hiện diện của Ngài trong vinh quang, tình yêu thương và sự và vẻ uy nghi. Sự lựa chọn là của các chị em. Đấng sáng tạo ra biển cát và vô số các vì sao đang tìm đến ban phước cho các chị em trong ngày nay đây. Ngài ban cho công thức quan trọng để đem lại hạnh phúc, sự bình an và cuộc sống vĩnh cửu. Để xứng đáng với các phước lành vinh quang này, các chị em phải hạ mình, sử dụng đức tin, mang danh của Đấng Kitô, tìm kiếm Ngài bằng lời nói và hành động, và kiên quyết đứng lên làm nhân chứng cho thực tế bất cứ lúc nào, trong bất cứ việc gì. Một khi hiểu được thiên tính thật sự của Thượng Đế và các giáo lệnh của Ngài, thì các chị em cũng sẽ hiểu rõ hơn về bản thân và mục đích thiêng liêng của cuộc sống của mình. Với điều này, động lực của các chị em để tuân theo các lệnh truyền sẽ thay đổi và trở thành niềm khao khát của lòng mình để vui sống theo phúc âm. Ví dụ, những người xem việc tham dự các buổi họp giáo hạt hoặc giáo khu của giáo hội là một cách riêng tư để gia tăng tình yêu thương của Thượng Đế, tìm kiếm sự bình an, nâng đỡ những người khác, tìm kiếm Thánh Linh và lặp lại cam kết của họ để noi theo Chúa Giêsu Kitô, sẽ tìm thấy một kinh nghiệm phong phú hơn nhiều so với những người chỉ đến tham dự để có lễ thôi. Thưa các chị em ơi, rất quan trọng để chúng ta tham dự các buổi họp ngày Chủ nhật của mình. Nhưng tôi hoàn toàn chắc chắn rằng Cha Thiên Thượng còn quan tâm nhiều đến đức tin sự hối cải của chúng ta là hơn là những con số thống kê về số người tham dự. Sau đây là một ví dụ khác. Một người mẹ độc thân có hai đứa con nhỏ gần đây đã bị bệnh thủy đậu. Dĩ nhiên, chẳng bao lâu thì hai đứa con của chị ấy cũng bị bệnh. Nhiệm vụ của chị đấy mình chăm sóc cho bản thân và hai đứa con nhỏ cần nhiều quá nhiều đối với người mẹ đó. Và do đó, ngôi nhà thường xuyên sạch sẽ bóng láng này nay đã trở nên bừa bãi và bẩn thỉu. Trong khi chị ấy đang vất vả với con cái khóc la và bản thân cũng muốn khóc theo, thì có một tiếng cỏ cửa của nhà. Đó là giảng viên tham viếng của chị. Họ có thể thấy nỗi đau khổ của người mẹ trẻ đó. Họ có thể thấy căn nhà, nhà bếp của chị. Họ có thể nghe tiếng khóc của trẻ em. Vậy thì, để các chị em này chỉ quan tâm tới việc hoàn tất nhiệm vụ tham viếng những ngày hàng tháng của mình thôi, thì họ có thể đưa cho người mẹ đó một đĩa bánh quy, nói rằng họ đã không thấy chị ấy tại buổi họp với hội phụ nữ tuần trước và nói đại khái như sau: xin cho chúng tôi biết nếu chúng tôi có thể làm gì cho chị nha. Sau đó họ có thể đi, có thể vui vẻ trên con đường của họ, biết ơn là mình đã hoàn thành 100% tham viếng diễn giải cho một tháng. May mắn thay, các chị em này là mong đợi đích thực của Đấng Kitô. Họ đã nhận thấy nhu cầu của người chị em của họ và sử dụng nhiều tài năng và kinh nghiệm của họ để làm việc. Họ đã dọn dẹp kiện nhà bữa bãi, làm cho nhà sáng sửa và sạch sẽ, và gọi cho một người bạn mang lại thực phẩm rất cần thiết. Cuối cùng, khi đã hoàn thành công việc của mình và nói lời tạm biệt, họ ra về trong nước mắt, những giọt nước mắt biết ơn và yêu thương. Kể từ lúc đó, quan điểm của người mẹ trẻ về công việc thăm viếng giảng dạy đã thay đổi nhiều. Chị ấy nói, tôi biết rằng tôi được các chị ấy đến tham không phải chỉ vì họ đã được chỉ định làm như vậy. Vâng, các giảng viên tham viếng cần phải kiên định trong việc đi thăm hàng tháng. Một lý do quan trọng nhất đằng sau lệnh truyền này là yêu mến Thượng Đế và đồng loại. Khi xem các lệnh truyền của Thượng Đế và phận vụ của chúng ta trong việc xây dựng vương quốc của Ngài như là một điều trên một bản liệt kê cần phải làm cho xong, thì chúng ta đã thiếu tấm lòng của người mong đầu. Chúng ta thiếu sự tăng trưởng đến việc vui sống theo các lệnh truyền của Cha Thiên Thượng. Việc bước đi trên con đường làm mong đầu không cần phải là một kiên nhiễm cay đắng, mà là ngon ngọt hơn hết thảy những kinh nghiệm ngon ngọt khác. Kinh nghiệm đó không phải là một gánh nặng đè lên vai của chúng ta, và cho mộng đủ làm nâng cao tinh thần của chúng ta và soi sáng tâm hồn của chúng ta, sai dẫn chúng ta với đức tin, hy vọng và lòng bác ái, làm tràn đầy phần thuộc linh của chúng ta với ánh sáng trong thời gian tối tăm và bình an trong thời gian đau buồn. Vai trò mộng đầu mang đến cho chúng ta quyền năng thiêng liêng và niềm vui lâu dài. Các chị em thân mến trong Phú Pâm, các chị em phải biết các chị em được yêu thương. Các chị em được hai bậc cha mẹ thiên thượng yêu quý. Đấng tạo hóa, vô hạn và vĩnh cửu của sự sáng và sự sống biết rõ các chị em ngại quan tâm đến các chị em. Vâng, Thượng Đế yêu thương các chị em ngày nay, hôm nay và mãi mãi sau. Ngài không chờ đợi để yêu thương các chị em cho đến khi các chị em vượt qua những yếu kém và những thói xấu của mình. Ngài yêu thương các chị em ngay hôm nay với một sự hiểu biết đầy đủ về những khó khăn của các chị em. Ngài biết rằng các chị em tìm đến Ngài trong lời cầu nguyện chân thành và đầy hy vọng. Ngài biết về những lúc các chị em đã cố níu vào đức tin yếu ớt và tin tưởng, cho dù đang ở giữa bóng tối, đang gia tăng. Ngài đã yêu thương, và Ngài yêu thương các chị em. Và thực tế biết về những thành công của các chị em, mặc dù đã thành công này có thể dường như nhỏ nhặt đối với các chị em. Ngài cũng nhận vụ quý trọng mỗi thành công đó. Ngài yêu thương các chị em vì đã tìm đến với những người khác. Ngài yêu thương các chị em vì đã tìm đến và giúp đỡ những người khác mang gánh nặng của họ, mặc dù các chị em đang vất vả với gánh nặng riêng của mình. Ngài biết mỗi điều về các chị em. Ngài nhìn thấy các chị em một cách rõ ràng vì Ngài yêu thương các chị em hôm nay và mãi mãi. Các chị em có nghĩ rằng cách trang điểm, ăn mặc, kiểu tóc và móng tay của các chị em có hoàn hảo hay không là quan trọng đối với Cha Thiên Thượng không? Các chị em có nghĩ rằng giá trị của các chị em đối với Ngài thay đổi dựa trên số người theo các chị em trên Instagram hoặc Pinterest không? Các chị em có nghĩ Ngài muốn các chị em lo lắng hay phiền muộn nếu có ai đó không muốn làm bạn với các chị em nữa trên Facebook hay là Twitter không? Các chị em có nghĩ rằng sự hấp dẫn bên ngoài, cỡ quần áo hoặc sự nổi tiếng có tạo ra khác biệt nhỏ nhặt nào trong giá trị của các chị em đối với đấng tạo dựng vũ trụ không? Ngài yêu thương các chị em không những vì con người của các chị em 900 ngày hôm nay đây, mà còn vì con người với vinh quang và ánh sáng mà các chị em có tiềm năng và ước muốn để trở thành. Hơn cả điều các chị em có thể tưởng tượng được, Ngài muốn các chị em đạt được số mệnh của mình để trở về với căn nhà thiên thượng của các chị em trong vinh diệu. Tôi làm chứng rằng cách để đạt được điều này là từ bỏ những ham muốn ích kỷ và tham vọng không xứng đáng của các chị em bằng cách phục vụ những người khác. Thưa các chị em, hãy tin tưởng vào quyền năng cứu rỗi của Đấng Kitô, tuân giữ các luật pháp và lãnh truyền của Ngài. Nói cách khác, vui sống theo phú bông của Ngài. Tôi cầu nguyện rằng các chị em sẽ cảm nhận một mức độ đổi mới và nói rộng về tình yêu thương tuyệt vời của Thượng Đế trong cuộc sống của các chị em, rằng các chị em sẽ tìm thấy đức tin, sự quyết tâm và lòng cam kết để học hỏi các lãnh truyền của Thượng Đế, trân quý các lãnh truyền này trong lòng các chị em và vui sống theo phú bông. Tôi xin hứa rằng khi làm như vậy, các chị em sẽ khám phá ra con người tốt nhất của mình, con người thật của các chị em. Các chị em sẽ khám phá ra ý nghĩa thật sự của việc làm con gái của Thượng Đế Vĩnh Cửu, Chúa của mỗi sự ngài chính. Tôi làm chứng về điều này và để lại cho các chị em phước lành với tư cách là một sứ đầu của Chúa trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Cha
thiên thượng của chúng con đến lúc kết thúc buổi họp hôm nay với tấm lòng tràn đầy. Chúng con cảm tạ cho tình chị em chúng con có được để có thể nghe được những sứ điệp này. Chúng con cảm tạ ơn Cha cho tất cả những tình yêu thương mà chúng con có thể cảm nhận được hôm nay. Xin Cha ban phước cho chúng con khi đi đến đền thờ và cảm tạ cho tất cả các phước lành mà chúng con có được và có thể nhận được từ phúc âm này. Xin Cha ban phước khi chúng con có thể nâng đỡ lẫn nhau và tìm đến những người mà đang cần đến phúc âm. Xin cảm tạ Cha cho vị thiên tri của chúng con. Xin Cha ban phước cho chúng con khi chúng con chuẩn bị cho Đại hội Trung ương. Để chúng con cảm tạ ơn Cha và yêu thương Ngài rất nhiều trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.